sông bờ và con sông bằng nghệ đương thiện là phố lên cao thượng cố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên thuộc hành vi không nói lầm là phố lên cao thượng xả lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và hỷ hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tán thương quá thương yết kiến xa môn tùy thời làm đừng pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biết đời
tâm không đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân
tâm
nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt-tha-ya, con vô thường không chín, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 2 tháng 8 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên bao thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Sandari Nanda Tari 132. Ai làm mình cũng làm theo. Sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 2 tháng 8 năm 2010. Sandari Nanda Tari 123. Ai là con xin lỗi, Tari 132. Ai làm mình cũng làm theo. Hãy tự hỏi động lực của sự tu tập là gì, Chúng con kính cung thỉnh đại Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đại Sư, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Thánh, chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc về cuộc đời của các đệ tử Phật thì chúng ta sẽ nhận ra một điều rất là dễ dàng là động lực người đi đi xuất gia không phải tất cả đều giống nhau. Ở trong trường hợp ngày hôm nay là một trường hợp đặc biệt rất là phổ thông, là với một người mà khi tất cả những người thân của mình đi xuất gia thì mình cũng nôn nao không thể không đi xuất gia. Chúng tôi nhớ ở chùa có nhiều trường hợp là khi một người đi hành hương một mình đó, thì họ phân vân lưỡng lự, nhưng mà nhiều bạn bè, nhiều người ở trong chùa đi hành hương họ cũng nôn, họ muốn đi, cho dù họ cũng gặp nhiều khó khăn nhưng mà họ vẫn muốn đi. Thì thứ gì câu chuyện của chúng ta nằm ở chỗ này là chúng ta thường được tác động bởi trào lưu, bởi những người xung quanh mình, bởi đám đông, và không hẳn lúc nào điều đó nó cũng xấu, có những trường hợp thì nó cũng tốt. Thưa quý vị, và hôm nay là một thí dụ. Chúng ta hãy nghe kỹ bài kinh này và sau đó sẽ thỉnh Thượng tọa Tuệ Sư, vì giảng sư chính của chương trình hôm nay, gửi đến đại chúng phát thoại trong ngày. Mời Đức Sanh Khư Liên đọc cho phần chính văn.
Câu chuyện trong ngày 2 tháng 8 2010. Sundari Nanda, ai làm mình cũng làm theo. Hãy tự hỏi động lực của sự tu tập là gì? Trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình quý tộc thuộc dòng họ Thích Ca, được mang tên là Nanda. Nàng có danh là Nanda Hoa Khôi. Khi bậc Thế Tôn giác ngộ, đi đến Kapilavatthu và độ cho Nanda và Rahula xuất gia. Khi vua Suddhodana tỉnh phạt mệnh chung và bà Nahayapanapati xuất gia, nàng Nanda tự nghĩ, anh trưởng của ta đã chối từ không thừa tự quốc độ, xuất gia và trở thành đấng Thế Tôn, một bậc siêu nhân. Con của ngài là Rahula cũng xuất gia. Anh của ta, vua Nanda, cũng xuất gia. Mẹ của ta, Mahapanjapati, chị của ta, mẹ Rahula cũng xuất gia. Vậy ta ở nhà làm gì? Ta hãy xuất gia. Như vậy, không biết con đọc có đúng không, chữ xuất gia này không biết có đúng không, như vậy nàng xuất gia không phải là vì lòng tin, mà chính là vì lòng thương yêu bà con trong gia đình. Nàng xuất gia như vậy, sau khi từ bỏ gia đình, nàng vẫn tự kiêu bởi với sắc đẹp của mình và không chịu đến yết kiến Đức Phật, sợ Đức Phật quả trách nàng. Nhưng trường hợp của nàng cũng giống như trường hợp với tỷ kheo ni Abhirupa Nanda, xem kệ thứ 19. Với sự sai khác nhau, khi nàng thấy hóa thân của một nữ nhân do Đức Phật hiện ra, nữ nhân ấy dần dần trở thành già xấu, tâm của nàng dựa trên tánh vô thường và đau khổ hướng đến thiền định. Rồi Đức Phật thuyết pháp cho nàng như sau: Nanda, hãy nhìn thân bệnh bất tịnh, hôi thối, hãy tu tâm bất tịnh, nhất tâm khéo định tĩnh. Như thân này thân ấy, như thân ấy thân này, hôi thối và rữa nát, chỉ kẻ ngu ưa thích chú. Như vậy, quán thân này ngày đêm không mệt mỏi với trí tuệ của con. Do vậy, hãy thoát ly với trí tuệ của con, thoát khỏi kiêu sắc đẹp. Và người si nhìn thấy với cái nhìn như thật. Rồi nàng nghe theo lời dạy với trí tuệ, an trú vững chắc trên quả thứ nhất. Muốn giúp nàng đạt được những quả vị cao hơn, Thế Tôn dạy thêm cho nàng. Này Nan Đà, trong cái thân này không có một chút gì là tinh túy, chỉ là một đống xương và thịt bị già chết chi phối, như đã được nói trong tập Pháp Cú. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng máu thịt, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa, Pháp Cú, câu 150. Khi Đức Phật nói xong, nàng liền chứng quả A-la-hán và nghĩ đến sự chiến thắng của mình. Nàng sung sướng với lời dạy của Đức Bổn Sư và nói thêm. Với tâm không phóng dật, như lý quán thân ấy, tánh như thật thân này, được thấy trong và ngoài, ta nhàm chán thân thể, nội tâm được ly tham, không phóng dật ly hệ, ta an bình, tịch tịch. Trưởng lão Ni Kệ Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Đến đây chúng con xin trân trọng cung thỉnh Thượng tọa Tề Siêu Hoan Hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thà Gia.
Nam mô Phật Thà Gia. Xin quý vị chờ tôi một phút. Xin lỗi chư tăng và quý vị Phật tử. Nam mô Phật Thà Gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư tăng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay đến phiên chúng tôi giảng vào ngày thứ hai đầu tuần. Bài học hôm nay của chúng ta nói về câu chuyện của trưởng lão Ni Sundarinanda. Một trong những vị hoàng tộc Thích Ca. Đó là em một cha khác mẹ với Đức Phật. Công chúa Sundarinanda thoạt đầu xuất gia không phải vì niềm tin, không phải vì với mục đích giải thoát, mà động cơ
của sự xuất gia này là chính vì nghĩ đến những người thân ở trong gia đình đều đi xuất gia, nên công chúa cũng đã quyết định từ bỏ gia đình để đi xuất gia. Nhưng rồi sau đó nghe pháp của Đức Phật, nàng đã chứng quả dự lưu, và cuối cùng thì Đức Phật khích lệ sắp tính thêm bằng một thời pháp khác, nàng đã triển khai minh sát và chứng A-la-hán quả. Nếu mà chúng ta nói đến cái động cơ xuất gia thì ở đây theo trong lục tạng có 6 hạng xuất gia. Sự xuất gia của người dốt nát, họ không biết gì về Phật pháp, nhưng mà ở trong gia đình khuyên bảo đi xuất gia thì họ xuất gia. Thứ hai là có người họ đi xuất gia vì buồn giận gia đình nên đi xuất gia, còn có người xuất gia vì ham vui, thấy đời sống xuất gia có vẻ như là lý thú nên họ đi xuất gia. Còn có người xuất gia vì mục đích là để thu góp lợi lộc, và có người xuất gia thì để nuôi mạng sống, bởi vì sự sống ngoài cư sĩ khó khăn quá. Như trường hợp này chúng ta gặp rất nhiều ở trong kinh điển đã được ghi lại. Có những người họ thấy các vị tỳ kheo không phải cực nhọc mà chỉ ôm bát đi khất thực cũng đủ ăn, nên họ đi xuất gia để nuôi sống. Chỉ có hạ xuất gia thứ 6, đó là cái hạng người xuất gia vì muốn thoát khổ. Hạng người xuất gia thứ 6 này mới được gọi là sự xuất gia chân chánh. Ở đây trong trường hợp của nàng công chúa Sundari Nanda có thể được xem như là sự xuất gia của hạng người thứ 3, tức là vì vui mà xuất gia, nghĩ đến cảnh mẹ của mình cũng xuất gia, anh trai của mình cũng xuất gia, huynh trưởng của mình thì trở thành một vị Phật, người chị họ của mình, người chị dâu của mình là nàng công chúa Yashothara, mẹ của Rahula cũng xuất gia, và cháu Rahula cũng xuất gia. Nghĩ thấy quyến thuộc của mình đều đi xuất gia cả, nếu mà mình ở nhà thì buồn lắm, cho nên cũng đi xuất gia để xin vầy, để vui vẻ. Đó là cái hạng, xem như là cái hạng xuất gia thứ 3 của nàng Sundari Nanda. Ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói đến các cái động cơ để xuất gia thì mỗi người có một hoàn cảnh, Nhưng điều này chúng ta cũng chưa hẳn. Kết luận là những người xuất gia ngoài mục đích mong muốn được thoát khổ, những năm hạng người kia đều là xấu, là bởi vì phải trải qua một cái giai đoạn mới biết được giá trị của một người. Khi tôn giả Nagasena giải thích cho đức vua Milinda nghe về sáu hạng xuất gia này, thì vua Milinda đã hỏi tôn giả Nagasena: như vậy thì ngài xuất gia có phải là vì mục đích thoát khổ không? Thì lúc đó ngài Nagasena, ngài đã trả lời vua rằng: Atama xuất gia từ hồi còn nhỏ, lúc 7 tuổi, lúc đó chưa hiểu biết gì. Vì tánh hiếu kỳ mà đi xuất gia. Đến khi xuất gia xong rồi, được thầy Tế Độ dạy cho Phật Pháp và có các bạn đồng phẩm hạnh chung quanh động viên sắc tấn, nên tu tập một thời gian sau thì Atama mới nhận thức được cái mục đích xuất gia của mình. Ngài đã trả lời một cách rất chân thật và rất tự nhiên. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng tôn giả Nagasena bây giờ là một vị A-la-hán, là vị thánh tăng mà chịu trách nhiệm trả lời những cái câu chất vấn của vua Milinda để chấn hưng Phật giáo, khi mà đức vua này là một người rất có trí tuệ. Tuy nhiên đều là những câu hỏi giặt mắt khó khăn mà nếu một người trí tuệ bình thường thì không thể nào giải đáp được, thì có thể từ đó làm cho đức vua không có niềm tin nơi Phật Pháp và có thể khiến cho Phật giáo bị suy sụp. Thì ở đây chúng ta thấy như là ngài Nagasena, ngài xuất gia từ hồi bé, ngài cũng chưa hiểu biết gì về cái mục đích xuất gia. Đến khi mà hiểu được pháp thì lúc đó cái sự xuất gia của ngài thật sự có giá trị. Cũng như trong câu chuyện học ngày hôm nay, nàng Sundari Nanda, thoạt đầu nàng xuất gia chỉ vì muốn vui cùng thân bà quyến thuộc, nghĩ đến những người thân đi xuất gia thì nàng cũng quyết định đi xuất gia theo. Giả như trong hoàng tộc, trong thân quyến không có người nào xuất gia, thì liệu rằng nàng Sundarinanda có ý định xuất gia hay không? Điều này chúng ta phải tự hỏi như vậy. Do đó động cơ xuất gia của nàng là vì bắt chước theo người khác, ai làm sao thì mình cũng làm vậy. Nhưng rồi thưa quý vị, sau khi xuất gia xong, đường Đức Phật, ngài thuyết pháp, ngài hướng dẫn Ngài nói rõ sự thật về cái thân quý trượt này như thế nào, khiến cho nàng Sundarinanda đã tỉnh ngộ và hướng tâm đến cái đề tài thiền quán, để rồi tuần tự chứng đắc từ quả vị Tu Đà Hoàn cho đến quả vị A-la-hán. Ở đây trong bài học này đã nêu rõ cho chúng ta ba vấn đề. Thứ nhất, là động cơ của sự xuất gia, mỗi người mỗi một hoàn cảnh, không ai giống nhau, không phải ai xuất gia tu tập cũng đều nhằm cái mục đích là mong thoát khỏi sự khổ đau, mong chấm dứt sanh tử luân hồi. Cái vấn đề thứ hai là ở đây chúng ta nên biết rằng dù cho những người không phải vì mục đích mong cầu thoát khổ mà xuất gia, lại vì chỉ vì các cái nguyên nhân khác, thì chúng ta cũng chưa vội cho rằng cái sự xuất gia đó là không tốt đẹp. Cái vấn đề thứ ba chúng tôi muốn nói ở đây là động cơ của sự xuất gia và động cơ của sự tu tập, hai điểm này có khác nhau. Trong vấn đề thứ nhất thì ở đây thưa quý vị, mặc dù giáo pháp của Đức Phật đã tuyên thuyết, lại dạy về cái con đường để thoát khỏi sự khổ đau, nhưng mà chúng sinh có cá tính dị biệt, có hoàn cảnh dị biệt, có sự suy nghĩ sai biệt, không ai giống ai. Cho nên tùy theo mỗi người có một động cơ đi xuất gia khác nhau. Một cái trường hợp mà chúng ta phải biết rằng động cơ xuất gia chỉ mới là cái bước đầu. Làm sao để nhập đạo được, để trở thành một hình thức sa môn, rồi sau khi đã mang cái hình thức sa môn rồi thì lúc đó do theo cái tri kiến, do theo cái sự cảm nhận, cái sự nhận thức của mỗi người mà bắt đầu có cái sự chuyển hướng. Cũng có thể có những người lúc đầu vì cái mục đích xuất gia để chấm dứt sự khổ đau, nhưng mà rồi sau đó lại bỏ quên cái lý tưởng ban đầu, trở về với cuộc sống thế tục cũng có. Trong thời Đức Phật có một vị tỳ kheo, vị đó đã xuất gia lúc đầu vì nghĩ đến cái đời sống của người cư sĩ khổ đau, phải làm lụng vất vả, nên đi xuất gia để chấm dứt sự khổ. Nhưng mà rồi xuất gia chẳng bao lâu, vì đó lại thấy tiếc nuối cái đời sống của người cư sĩ. Vị này quần tục trở về 7 lần như vậy, 6 lần như vậy, cho đến lần thứ 7 thì vị đó vào xin xuất gia trở lại. Chư tăng không mấy gì tin tưởng cái mục đích xuất gia của vị này, cho nên đang do dự có nên cho xuất gia lại hay không. Thì thưa quý vị, vị ấy đã khẩn thỉnh chư tăng tiếp độ cho mình một lần cuối cùng. Và lần cuối cùng vị này đã chứng được quả A-la-hán. Sự kiện này được đem đến Đức Phật, và Đức Phật Ngài cũng kể lại về tiền thân của Ngài. Kiếp sinh làm đạo sĩ Kudalaka, xuất thân là một người nông dân, làm vườn, làm rẫy. Khi mà người nông dân này cảm thấy cuộc sống cư sĩ chán ngán, đơn điệu, vào những mùa khô hạn, không có làm rẫy được, thì ở không cũng nhàm, cho nên bác nông dân đó đã xuất gia. Và cho đến khi mùa mưa trở về, đất đai màu mỡ, xinh tốt, và thảo mộc phát triển, xanh tươi, vị đạo sĩ đó nhớ đến những cái vụ mùa mà mình thu hoạch được, thấy quan hỷ với cái đời sống cư sĩ, liền từ bỏ cái đời sống đạo sĩ trở về làm mùa. Và sau hết cái mùa vụ năm đó, vào đến mùa khô năm sau, thì cái người nông dân này lại chán nản và đi xuất gia. Và mỗi lần đi như vậy, cứ đem giấu cái cuốc và cái gói hạt giống vào ở một nơi kín đáo. Cho đến lần thứ 7 thì vị đạo sĩ đó mới nghĩ rằng chính vì cái cây cuốc này và hạt giống này mà làm cho ta phải trở đi trở lại với đời sống thế tục nhiều lần, ta hãy bỏ nó đi để không còn cái gì vướng bận. Vị đạo sĩ đó quyết tâm đem ném cây cuốc và gói hạt giống giữa dòng sông. Và khi ấy vị đạo sĩ thấy mình đã chiến thắng được, liền cảm hứng rằng ta đã chiến thắng. Ngay khi đó Đức vua Paranasi vừa từ ngoài biên địa đã thắng trận trở về, đi ngang qua nghe nói như vậy, Đức vua lấy làm lạ cho người mời vị đạo sĩ đó đến. Vị đạo sĩ đó mới nói rằng Tâu Đại Vương Ngài chỉ chiến thắng người khác ở trên chiến trận, nhưng mà tôi thì chiến thắng được chính mình. Rồi đạo sĩ đã kể lại hết 6 lần quần tục, 6 lần xuất gia cũng chỉ vì cây cuốc và gói giống, nên bây giờ tôi đã ném bỏ nó được rồi, tôi sẽ quyết tâm tu tập luôn. Thì Đức vua nghe rất lấy làm hoan hỷ, và sau đó Đức vua trở về truyền ngôi lại cho Thái tử và cũng đi xuất gia theo vị đạo sĩ. Tất cả đều chứng thiền và sanh về cõi Phạm Thiên. Ở đây thưa quý vị, cũng có khi mục đích ban đầu xuất gia là tốt, nhưng mà sau đó lại bị thối thất, cũng có những người mục đích ban đầu, cái động cơ xuất gia lúc ban đầu là không tốt, nhưng mà sau đó thì lại có cái sự phát triển, tu tập tiến bộ. Cái trường hợp này là một cái lẽ khác nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy đối với trường hợp của nàng công chúa Sundarinanda là một trường hợp điển hình. Xuất gia với mục đích ban đầu chưa có khái niệm nào về cái sự giải thoát, mà chỉ vì nghĩ đến quyến thuộc, thương quyến thuộc và muốn đoàn tụ với quyến thuộc. Quyến thuộc đã xuất gia thì mình cũng hãy xuất gia. Nhưng mà rồi sau đó cái sự xuất gia của nàng thì lại xây hướng khác. Còn như trường hợp xuất gia của nàng, của hoàng tử Nanda, là anh trai của Sundarinanda này, anh trai của công chúa Sundarinanda, hoàng tử Nanda cũng xuất gia với một cái động cơ rất là đặc biệt. Hoàng tử Nanda trong cái ngày thành hôn, hoàng gia có thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về hoàng thành Cát Tỳ La Vệ để tham dự lễ tân hôn của thái tử Nanda, và họ đã cúng dường trai tăng đến Đức Phật và chư tỳ kheo. Khi Đức Thế Tôn dùng bữa xong ngày trở về, và thái tử Nanda đã cung kính ôm bát tiễn đưa Đức Phật, và Đức Phật ngài vẫn im lặng. Khi ra đến nội cung, khi ra khỏi cửa nội cung thì ngài cũng không có thu bình bát lại. Hoàng tử Nanda nghĩ rằng ra đến cổng thành chắc Đức Thế Tôn sẽ nhận bình bát lại, nhưng mà ra đến cổng thành thì Đức Thế Tôn vẫn im lặng bước đi. Vì cung kính Đức Phật, Nanda đành phải đi theo chân ngài. Và khi đi đến chùa thì Đức Phật ngài nhận bình bát và ngài hỏi rằng ngài khuyên rằng: này Nanda, ngươi hãy xuất gia đi. Vì cung kính Đức Thế Tôn và một phần là nể trọng bậc huynh trưởng, Đức Phật là nếu xét về giai vế thì Đức Phật là anh trưởng của Nanda, Nanda là em một cha khác mẹ với Đức Phật. Vì vậy cho nên Nanda miễn cưỡng xuất gia. Thoạt đầu trong những ngày xuất gia, Nanda không bao giờ tập trung được tư tưởng để hành thiền, không bao giờ có sự hoan hỷ trong cái sự xuất gia, mà luôn luôn tương tư nhớ về cái người vợ mới cưới là một công nương trẻ đẹp. Hơn nữa nhớ câu nói của nàng khi mà Nanda ôm bát theo chân của Đức Phật đi ra khỏi nội cung, thì nàng từ ở trên lầu thượng ngó qua cửa sổ, và nàng đã bảo rằng: này hoàng tử, nhớ đi nhanh và trở về với em. Nhớ đến cái hình ảnh kiều diễm và ánh mắt trang chứa tình cảm với lời nói thiết tha như vậy, Nanda không thể nào tập trung để mà tu tập được. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài hiểu được cái tâm trạng của Nanda, ngài bèn dùng thần thông để dẫn Nanda đi xuống dưới tham quan ở dưới cõi địa ngục, rồi ngài dẫn lên trên cõi các cõi trời Đau Lợi để nhìn thấy cảnh quy hoàng và những nàng tinh nữ, tiên nữ, những nàng thiên nữ kiều diễm. Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài mới gợi ý cho Nan Đá rằng, nếu ngươi cố gắng tu tập thiện pháp nhiều, thì sau khi mệnh chung, ngươi sẽ sanh lên cõi trời, sẽ có cả ngàn tiên nữ như thế này hầu hạ. Nan Đá lúc bây giờ đã so sánh cái sắc đẹp giữa nàng tiên nữ, các nàng tiên nữ đó với vị hôn thê của mình là Chanapadi. Thì cảm thấy rằng ví như cái loài chim công là các nàng tiên nữ và người hôn thê của mình cũng giống như là con gà mái vậy, không thể so sánh được. Nan Đá đã bỏ cái ý định. Đến khi mà trở về thì Nan Đá cật lực tu tập, nhưng với cái mục đích khác, với mục đích là để được sanh về cõi trời và làm chồng của các tiên nữ. Đến cái giai đoạn thứ hai này thì Nan Đá cũng chưa có hoàn mỹ trong cái việc xuất gia, chỉ thay đổi cái chiều hướng thôi. Và khi các vị tỳ kheo biết được câu chuyện, liền trêu ghẹo nói rằng, nói Nan Đá là hôn phu của các vị thiên nữ. Nan Đá xuất gia theo cách xuất gia của người làm mướn, vì Đức Thế Tôn đã đặt giải thưởng là các nàng thiên nữ, thì Nan Đá mới chịu tu tập. Vì lời ra tiếng vào như vậy, Nan Đá lấy làm hổ thẹn hoặc quyết tâm bỏ tất cả những cái ý định nôn nóng đó, cái mục đích kỳ lạ đó, và thì khu Nan Đá đã quyết tâm tu tập cho đến khi chứng quả La Hán. Điều này Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết hai bài kệ được ghi lại ở trong Pháp Cú phẩm Sông Đối, mô tả tâm trạng của Nan Đá trước khi và sau khi đắc đạo. Trước khi đắc đạo, trong thời gian trước, tâm của Nan Đá như là mái nhà vụn lợp, nước mưa có thể thấm dột. Cũng vậy, tâm không tu tập thì ái tham dễ xâm nhập. Nhưng mà rồi sau khi đắc đạo quả thì bây giờ giống như ngôi mái nhà khéo lợp, nước mưa không thấm dột. Cũng vậy, tâm khéo tu, ái tham không xâm nhập. Và ở đây thưa quý vị, động cơ của mỗi người xuất gia thì có khác nhau, và cũng như động cơ của sự tu tập có khác nhau. Nhưng mà rồi, nếu như một người có đầy đủ thiện duyên với Phật Pháp, có đầy đủ phước ba la mật và thành tựu được niềm tin, tinh tấn và trí tuệ, thì người đó xuất gia và tu tập sẽ đi đúng hướng và đạt kết quả vì giải thoát. Bởi thế cho nên chúng tôi muốn nói rằng cái động cơ xuất gia cũng chỉ là một điểm chấm lúc ban đầu. Đến khi xuất gia rồi có thay đổi cái chiều hướng hay không thì cái điều đó mới đáng nói. Và dù cho có thay đổi chiều hướng, nhưng mà cái chiều hướng đó có phải nhằm vào cái mục đích giải thoát hay không, đó cũng là điều đáng nói, như trường hợp của tỳ kheo Nan Đá vậy. Còn trường hợp của nàng Sundrinanda thì chỉ có động cơ xuất gia là không nhằm mục đích tu tập. Đến khi xuất gia rồi thì được Đức Phật thuyết pháp dẫn dắt, và tỳ kheo ni đó đã đạt đến cái mục đích cứu cánh của đời sống phẩm hạnh. Nó có cái sự khác nhau như thế và đặc biệt như thế. Mục đích của chúng ta, công việc của chúng ta là gì? Khi mà chúng ta xuất gia hay là khi chúng ta bước chân vào Phật pháp thì mỗi người có một hoàn cảnh. Chúng ta không nên bận tâm và tự trách mình về cái động cơ xuất gia buổi ban đầu, mà ngay bây giờ chúng ta có thể kiểm soát và tự hoan hỷ hay là tự trách mình. Cho đến bây giờ mà mình cũng chưa có định hướng được cái mục đích tu tập hay mục đích xuất gia thì đó mới là một điều đáng nói. Ngày xưa thưa quý vị, chúng tôi có một cái trách nhiệm được chư tăng giao phó, gọi là giám luật cho các giới tử, cho những người họ mới đi vào chùa nhập đạo và chuẩn bị xuất gia. Khi ấy để chúng tôi hạch hỏi về cái mục đích xuất gia cũng như cái niềm tin và sự quan hỷ để xuất gia của họ. Thì theo nguyên tắc chúng tôi hỏi là hỏi như vậy, nhưng mà để nhìn xem cái thái độ của họ, cái thái độ quan hỷ hay là không quan hỷ, và cái việc mà họ chú ý trong vấn đề học tập kinh điển thì chúng tôi sẽ đưa ra kết luận. Chứ còn khi mà chúng ta hỏi đó thì đa số 10 giới tử họ đều trả lời, hết 8 giới tử đều trả lời khuôn mẫu là vì thấy cuộc đời đau khổ nên con xuất gia để mong chấm dứt sự khổ. Chỉ nói có như vậy. Chúng tôi nghe riết chúng tôi cũng nhàm đi. Sau đó chúng tôi đề nghị là không nên trả lời như vậy, mà phải nói thật cái lý do xuất gia cái đã. Thì lúc sau này cũng có những người nói thật là tại vì con thấy xuất gia vui quá. Rồi có người nói rằng tại vì gia đình nghèo khổ, cha mẹ nuôi không nổi mới đi xuất gia v.v. Thì chẳng thà nói thật như vậy. Chúng tôi không có quan trọng về cái mục đích xuất gia. Nếu mà họ dám nhận thức, dám nói ra cái mục đích xuất gia buổi đầu thì mình có thể sau đó mình dạy dỗ, mình huấn luyện được. Và thưa quý vị, nếu mà những người nào mà họ xuất gia với cái mục đích khác, chúng ta vẫn có thể hướng dẫn để thành tựu, để dắt trở lại với cái khuynh hướng, với cái mục tiêu. Chỉ trừ ra là với những người đó họ hoàn toàn không có niềm tin, họ hoàn toàn không có trí tuệ và họ không có khả năng để họ tu tập chuyển hướng, thì người đó là chúng ta mới không có hướng dẫn được thôi. Chứ còn những người khác thì đa phần là đều hướng dẫn được. Cho nên cái vấn đề quan trọng ở đây là làm sao chúng ta khẳng định được cái động cơ mà chúng ta phải tu tập. Còn cái mục, cái động cơ mà xuất gia đó thì cái buổi đầu nó khác nhau, chúng ta chưa nói đến. Chúng ta hãy nói cái vấn đề quan trọng là cái việc mà người đó có nhận thức được cái giá trị của sự tu tập và thấy rõ cái mục đích tu tập hay không. Cái điều đó mới là một điều đáng nói. Chắc chắn rằng khi mà chúng ta còn bé, mới có 6 tuổi là bắt đầu cha mẹ cho đi vào trường. Lúc đó thưa quý vị, một số em bé sợ hãi cái cảnh đi đến trường phải xa nhà, xa cha, xa mẹ, và đi đến giữa bạn bè, giữa những người xa lạ, thì cái tâm khốc quá. Cho nên đi học không phải nhằm cái mục đích là để lo tương lai, để xây dựng tương lai, lúc đó có biết gì đâu. Cho nên phải cha mẹ dỗ ngọt, rồi dẫn đi đến trường, rồi phải đứng ra cho thấy, đi vào lớp rồi và vẫn đứng ở bên ngoài cho đến một thời gian, tuần lễ nửa tháng, lúc bây giờ nó quen rồi mới là đưa đến trường rồi đi về nhà, rồi mới bỏ đi về nhà. Ai cũng như thế cả. Có khi thì có những em bé nó cũng rất ngoan, là nó thấy bạn bè ở trong xóm hay ở chung quanh nhà láng giềng đi học vui, thì lúc bây giờ nó nghĩ ở nhà cũng buồn chán quá, cho nên nó khi cha mẹ đưa vào trường thì nó liền nhập cuộc được dễ dàng. Nhưng mà cũng chưa với cái mục đích là vì tương lai, cho đến khi mà học hết tiểu học, hết trung học rồi, thì lúc bây giờ chuẩn bị bước vào đại học, thì lúc bây giờ nó mới có một cái định hướng. Thì thưa quý vị, chúng ta cứ cho rằng cái động cơ xuất gia là một điều không quan trọng đi, nhưng mà khi chúng ta xuất gia rồi thì cái động cơ tu tập mới là điều quan trọng. Chúng ta cần phải củng cố niềm tin, tinh tấn và trí tuệ ở chỗ đó. Còn vấn đề động cơ xuất gia thì chỉ là một cái bước đầu để nhập đạo thôi, sao cũng được. Nhưng mà nếu như một người mà họ thật sự nhàm chán cái cuộc sống khổ đau, họ thấy luân hồi khổ đau do khi còn là người cư sĩ họ đi nghe pháp thường xuyên, họ cảm nhận và họ hiểu được, họ mới chán đi xuất gia, thì đó là tốt, là họ đốt giai đoạn. Và hôm nay thì chúng ta học về cái câu chuyện của nàng công chúa Sundari Nanda. Nhân đây chúng tôi trình bày thêm một vài khía cạnh về cái vấn đề động cơ xuất gia và động cơ tu tập. Đến đây thì chúng tôi xin được dứt lời. Cái phần thời gian còn lại chúng ta sẽ được nghe Chư Tôn Đức thảo luận và bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng quan hỷ điều họp cho phần thảo luận hôm nay, và rất quan hỷ hôm nay có Đại Đức Tuệ Quyền và Đại Đức Pháp Tính. Khi nãy chúng tôi có thấy Đại Đức Pháp Đăng, nhưng mà rồi cũng Đại Đức Pháp Đăng không có mặt nữa. Có lẽ là chúng ta chờ đợi trong giây lát. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điều họp Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú cái chuyện Thượng Tọa Tổ Sư. Bác Thượng Tọa Tổ Sư, hôm nay Thượng Tọa không có khỏe, biết Thượng Tọa không có khỏe, do đó xin được hỏi Thượng Tọa một câu. rồi sau đó thỉnh thường có đi nghỉ sớm để dưỡng sức. Và thì thật sự thì thường ở trong vi diệu pháp chúng ta nói đến hai trạng thái tâm gọi là vô trợ và hữu trợ đó. Xin thưa đoàn thì dạy thêm một chút trong trường hợp này, có phải là công nương Sundari Nanda xuất gia là do tâm hữu trợ, và thì thường mình nói rằng là phước bằng tâm hữu trợ, cái phước nó không bằng tâm vô trợ, nhưng mà chúng ta nói đó là tâm đó rồi việc đó xảy ra liền, nhưng mà nếu gọi là về lâu về dài thì nó ảnh hưởng không? Lấy ví dụ như là mình xuất gia bằng tâm hữu trợ, nhưng mà sau khi xuất gia thời gian thì cái tâm mình đó là khác đi, thì bên thiền tọa vị sư thì gọi có thể dạy một chút về cái tâm hữu trợ và tâm vô trợ ở đây ở kính thưa thiền tọa.
Nam mô Bụt Thầy gia, chúng con kính đảnh lễ sư trưởng vừa quan lâm ở trong room. Và tiếp theo lời của thượng tọa Giác Đẳng cho phép chúng tôi trả lời một câu hỏi trước tiên để đi nghỉ sớm. Thì ở đây kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái tâm hữu trợ, ở trong đó nó có nhiều khía cạnh. Bây giờ chúng ta chỉ nói đến cái vấn đề hữu trợ trong tâm thiện thôi. Hữu trợ trong tâm thiện nó cũng có nhiều yếu tố, có đôi khi không hẳn là tốt nhưng mà cũng chưa hẳn là xấu. Trường hợp của công chúa Sundari Nanda trước khi quyết định xuất gia đã có sự suy nghĩ liên quan đến người thân đi xuất gia, rồi mới quyết định đi xuất gia, như vậy là xuất gia bằng cái tâm hữu trợ. Hoặc là thí dụ như có một trường hợp một người họ không có quen bố thí, nhưng mà khi có người đến xin thì họ lúc ban đầu họ không cho, nhưng mà sau đó họ miễn cưỡng mà cho, thì như vậy cái hữu trợ đó là do cái lòng bón sẻn. Thì cái tâm thiện hữu trợ này mới là xấu. Cũng vì có người họ không muốn xuất gia, nhưng chỉ vì làm vừa lòng cha mẹ và nghe nói rằng xuất gia là để báo hiếu cho cha mẹ được, bèn đi xuất gia. Như vậy là cái tâm thiện hữu trợ. Nhưng mà có một trường hợp hữu trợ khác, hữu trợ đó lại là tốt. Đó là một người cái mục đích xuất gia của họ rất tốt, hay là cái thiện tâm của họ sẵn sàng để bố thí, nhưng có điều là vì đang suy nghĩ cho nó khế hợp với hoàn cảnh, hễ mà đi xuất gia đó thì phải làm sao đã thu xếp công việc nhà cho đàng hoàng để khỏi tắc trách phận sự rồi mới đi xuất gia, thì như vậy cái hữu trợ đó nó lại có liên quan đến cái vấn đề hợp trí. Cũng như cái người bố thí, quý vị, họ sẵn sàng bố thí, thế nhưng trong những trường hợp mà họ không tiện làm nhanh làm liền, họ phải dùng trí tuệ để họ cân nhắc những trường hợp nào bố thí là hợp thời, vân vân, thì sau đó họ mới làm việc với thực hiện cái công đức này. Thì như vậy gọi là bố thí hợp thời, bố thí bằng trí tuệ mặc dù là hữu trợ. Như vậy nói tóm lại, tức là cái vấn đề tâm hữu trợ hay là vô trợ của tâm thiện đó, thưa quý vị, chúng ta cũng nên suy nghĩ đến nhiều khía cạnh. Có đôi lúc tâm thiện mà vô trợ mà nó ly trí thì cũng không tốt, mà nếu vô trợ mà hợp trí thì càng tốt hơn, thì càng tốt. Còn nếu như hữu trợ mà hữu trợ ly trí đó, hay là hữu trợ mà do nơi cái hoàn cảnh phiền não nó xen vào để nó ngăn trở thì cái đó là không tốt. Nhưng mà nếu hữu trợ mà hợp trí thì cái điều này là tốt. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng là như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau thu kính truyền là Thượng Tọa Tuệ Sư, chúng con kính đại lễ sư trưởng Thượng Tọa Vinh. Và kính bạch sư trưởng, hôm nay chúng con đang bàn về câu chuyện của công nương Sundari Nanda, là em gái cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Vì này đã xuất gia thì nghĩ rằng ở trong gia tộc của mình ai cũng xuất gia hết, mẹ của mình, anh của mình, em của mình, cháu mình, và vị huynh trưởng là Đức Phật bị xuất gia, nghĩ như vậy thì bị xuất gia. Cái bậc sư trưởng, chúng con xin được thỉnh ý sư trưởng, bề đến này sư trưởng đã trả lời rồi, nhưng hôm nay nhân bài này chúng con xin thỉnh sư trưởng khoan hỷ cho biết ý kiến sư trưởng một lần nữa là ở tại các quốc gia Phật giáo chúng ta có cái gọi là truyền thống hay là phong tục, do phong tục mà đi xuất gia, tức là người đầu làng cũng xuất gia, người cuối làng xuất gia, anh em họ hàng cũng xuất gia, người ta đã xuất gia thì mình xuất gia theo thôi. Do đó chúng ta gọi là xuất gia dơ dư và có khi tu sụp đẹp. Thì kính bạch sư trưởng, cái việc mà đi xuất gia mà do phong tục, là do phong tục, do xã hội như vậy đó, có nên có hay không, có nên duy trì hay không? Chúng con nhớ một lần sư trưởng có phát biểu kiến sư trưởng về điểm này, nhưng mà hôm nay thì nhân câu chuyện của nàng Sundari đi xuất gia, vì cả gia tộc đều đi xuất gia, do đó nàng cũng nghĩ đến chuyện đi xuất gia. Chúng con xin được cung thỉnh sư trưởng quan thị cho biết ý kiến của sư trưởng về điểm là mình đi xuất gia có nên duy trì cái phong tục đi xuất gia như tại các khối gia Phật giáo hay không. Kính cung thỉnh sư trưởng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái câu thảo luận số 2 Thượng Tọa Giác Đẳng vừa hỏi chúng tôi có nên tạo thành truyền thống xuất gia theo phong tục như tại các đại sứ và Phật giáo hay không. Cái điều này thì tôi nghĩ cái vấn đề xuất gia theo cái phong tục tập quán nó cũng là một việc tốt, vì để giữ cái truyền thống và đạo đức còn cho con người, tối thiểu thì họ cũng có một cái thời gian nào đó để được gieo duyên. Nhưng mà riêng về bản thân của tôi á, thì tôi không thích cho thời gian kiểu tu mà gọi là gieo duyên mệt bữa. Cách đây cũng khoảng hơn tuần, có một cái anh Việt kiều từ bên hình như bên Úc về xin tôi cho xuất gia, xin xuất gia vô duyên. Thì tôi mới hỏi vậy có là thuộc kinh kệ gì chưa, có ai hướng dẫn gì chưa. Dạ không, con hồi trước chỉ là sa di mà bên Bắc Tông. Như vậy kinh Bali này kia không biết, dạ con không biết thì cũng được, nhưng mà phải trước nhất là nếu mà muốn có gieo duyên thật sự cho có cái căn lành về sau á, thì vô thọ bát quan trai đi, rồi mỗi chiều lên hành thiền, rồi thời gian vừa học kinh kệ xuất gia Bali kia rồi hả, xuất gia thời gian bao lâu cũng được, nhưng mà phải học kinh điển. Thì cái anh hỏi cái câu người, vậy là ở đây sư không chấp nhận hả? Tôi nghe câu hỏi giống như hỏi gần á, tôi nói không phải không chấp nhận, nhưng mà chấp nhận với điều kiện phải học thuộc kinh lực rồi mới được xuất gia, chứ chưa biết gì hết trơn, không có vô xuất gia làm sao vô xuất gia. Cái rồi xin xuất gia thì khương cái rồi đắp y lên, cái rồi lên kinh kệ thì không thuộc, cũng lên làm vị đại đức vị kheo này kia, ngồi ăn uống chung làm lễ chung, khi tụng kinh thì ngồi ngậm kẹo không biết tụng mới dễ đó. Rồi bữa xả y ra về sau cũng phải, tôi cũng là tu hồi đó bên Phật giáo này cái gì này cái đó thì không nên, tôi giáo viên cái đó tôi không chấp nhận. Còn nếu muốn giáo viên thì phải giáo viên đúng về cái anh già cái sau rồi là xuống dưới rồi đi không thể trở lại nữa. Thành ra tôi nghĩ mà xuất gia kiểu mà giáo viên kiểu đó thì tôi không hoan hỷ. Vô xuất gia vô duyên đi nữa phải học thuộc kinh điển giới lực, rồi tối thiểu vào đó người ta xuất gia một thời gian, không thay gì được lâu, ngày mình không có được nhiều thì vô một tuần hay là một tháng hai tháng ba tháng đi nữa, thì cái thời gian nó phải giữ giới lực tinh nghiêm, nhưng mà phải thuộc cho lòng, rồi phải nghe làm thiền này kia thì mới gọi là vô duyên. Chứ còn là sức gia vô duyên mà chỉ bằng cách là làm cho có lệ rồi vô đắc y cũng giống như khi sang khác nhập vô rồi ít bữa hoàn thuộc trở ra, nhưng mà kinh lực giới lực không thuộc gì cả. Đôi khi chứng nào tật nấy, còn quen ở ngoài đời khi đắc y mà có vô còn những cái tật mà chưa sửa được, bởi vì mới độ hôm sớm mai làm sao sửa được. Người ta làm giới tử như hồi xưa, giờ tôi nhận cho nhân gia tử tối thiểu cũng 6 tháng, rồi nếu người mà có hệ phải khác phải còn thời gian chừng nào mà cái tư tưởng nó có thuần thục rồi mới cho xuất gia. Chứ còn này chưa biết gì cả hay không, cái rồi vô muốn trở thành vị tỳ kheo đại đức này kia rồi cũng ngồi ăn trên ngồi trước này. Cái mục đích những người đó là họ thích như vậy cái này không phải giao duyên mà để ra chứng đắc đạo quả niết bàn, mà giao duyên cái hình thức thì điều này không, đối với tôi không có hoan hỷ. Và những người mà xuất gia giao duyên thật sự thì như là đã nói, như vua Hoàng Tân Sinh Núc hay Hoàng gia Quốc Vương Thái Lan, người ta đã hiểu biết rồi, chuẩn bị đâu đó sẵn sàng, đã vô người xuất gia dầu cho thời gian bao lâu đi nữa, giữ giới lực cũng tinh nghiêm như là một sĩ tỳ khưu thật sự, nhưng mà không được lâu. Như vậy thì cũng gọi là giao duyên thì cũng tốt. Còn kiểu mà giao duyên bây giờ ở Việt Nam có chùa Thiền Viện Phước Sơn, sư Vũ Chánh ông hay bắt chước cái tôi giao duyên. Giao duyên một lần gặp cả là mấy trăm người giao duyên. Mà giao duyên gì kinh kệ không thôi gì cả, rồi chiên từng từng lễ, cái rồi quan tục xã hay ra. Thì tôi điều này tôi không khoan hỷ ra. Chứ ai làm sao làm tôi không nói, nhưng mà bản thân tôi tại chùa tôi là tôi không chấp nhận, tôi không cho phép, tôi không đồng ý xuất gia mà kiểu bừa bãi như vậy, không có học hành giới lực gì cả mà vô xuất gia kiểu như vậy thì không phải vô duyên niết bàn, mà đôi khi còn tạo những cái nghiệp không hay trong thời vị lai nữa cũng có. Còn nếu mà những vị mà xuất gia chân chánh là đàng hoàng thì cái điều đó tốt, dù mình tu không bao lâu đi nữa thì cũng đó. Coi như mấy cái xứ Phật giáo như Khmer đó, và thường thường như hồi trước đây thì điều này tôi rất hoan hỷ. Họ xuất gia 3 năm, như lớn lên mỗi thanh niên đều có xuất gia khoảng chừng 3 năm, thì trong vòng 3 năm đó trên phương diện thì nói là mỗi như 1 năm để tra ơn cho cha, 1 năm tra ơn cho mẹ, 1 năm để tra ơn cho đàn na thí chủ, rồi sau đó thì nếu còn tu thêm được cũng tốt, còn không thể hoàn tục ra đời thì cũng làm ăn như những người bình thường khác. Nhưng mà trong thời gian 3 năm đó, người ta học vô học Tham Ma Quỷ Ni Đạo Pháp và lực kể các Pali, dịch xong hết 8 cuốn chú giải thành Pháp Cú Kinh. Thành ra như vậy khi mà trở ra họ là người có đạo đức, họ có biết giới luật à, thì điều này tôi quan hỷ, điều này tôi tán thành. Dù là không tu lâu được à, đi nữa thì nói là nếu mà tu 3 năm mà vô học hành chính chắn như vậy đó, trở ra cũng thành một người tốt cho xã hội, một người đạo đức trong gia đình, thì điều đó nên có. Còn cái mà gọi là giáo viên bừa bãi như ngày nay, tôi thấy thậm chí có người như bữa tôi nghe mấy vị mà qua bên như chánh xuất gia mà họ còn đương làm công chức giáo gia xuất gia từng lễ giáo viên, nhưng mà họ không dám cạo tóc để gì sau từng lễ gì tóc ra không kịp, tôi vô làm gì không kịp á, rồi thôi kệ để. Kể cả nam nữ điều đó thì tôi thấy là không được, cái bản thân tôi không có chấp nhận điều đó rồi. Đó là giả lời do câu hỏi của thượng đại giác đẳng vừa nêu lên trên, cũng có thể đồng ý chấp nhận, nhưng mà nếu theo phong tục người Thái Khmer, nếu từ 3 năm trở lên mà học hành như vậy thì tốt. Còn nếu mà xuất gia vô duyên kiểu lấy cái hình thức như vậy tu là không có thật tu, thì điều này còn là đối với tôi không nên, nhất là bản thân tôi không chấp nhận, tôi cũng không cho xuất gia vô duyên kiểu đó đẩy được như vậy. Nam mô Bụt Tha vậy.
Chúng con kính truyền sư trụ. Tiếp theo thì xin được thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền trả lời cho câu thảo luận số 3. Xin hỏi Đại Đức Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Đại Đức Tuệ Quyền, nếu một người xuất gia mà ban đầu chỉ vì xu hướng của người khác, nhưng mà rồi sau đó thì làm thế nào để hướng tâm mình đến mục đích chân chánh? Xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Và con kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Thi Siêu cùng tòa giác đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Chánh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trung đông. Thân chào đến cô quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, quả thật thì có thể nói rằng là mỗi người vào đến với đạo pháp này nó có nhiều cái duyên và nhiều cái mục đích khác nhau. Nhưng điều mà có thể nói rằng là dù ở một hoàn cảnh nào cũng vậy, nếu như có những người tích cực thì điều đó là tốt đẹp. Nên những người mà hoàn thành ở đoạn đầu, khi mà họ có cái tâm lý xuất gia, họ có một cái sự hiểu biết một cách rõ ràng và chính xác, thì cái điều đó thì chúng ta quá là tuyệt vời. Nhưng điều mà phải nói rằng là thật ra mà nói thì để làm sao mà hướng tâm đến mục đích chân chính của sự tu tập, điều này đòi hỏi một cái vị tu sĩ đó phải có một cái thời gian. Nếu như mà đã được hoàn thành thì cái điều đó là chúng ta không cần phải nói thêm, họ vào họ chuẩn bị họ tu, và khi họ hiểu biết đạo pháp thì họ đã giác ngộ. Chúng ta tạm thời gọi danh từ tức là khi mà giác ngộ, như sự thật cái giác ngộ đó là hoàn toàn chưa có đắc chứng gì cả, nhưng điều mà khi mà cũng tên chúng ta gọi là hiểu biết, khi mà họ cảm nhận được, họ thích đi xuất gia thì đây là một cái giá trị tốt đẹp. Nhưng ngược lại có những người đến với mục đích này, đến với mục đích nọ, nhưng điều mà sau đó họ có thể từ bỏ. Những người nhiều khi đến với mục đích đầu tiên là mục đích câu lợi, mục đích tức là nhờ vả, mục đích tức là vui vân vân, vì hoan hỷ vì thấy cái đời sống xuất gia họ muốn khám phá thì cũng có, nhưng điều mà cái mục đích nào cũng vậy. Nhưng cuối cùng mà làm sao mà chúng ta tiến tu, mục đích chân chính của sự tu tập Đức Phật đã dạy, đó chính là mục đích của phạm hạnh. Mục đích của phạm hạnh, một người tu làm sao thực hành phạm hạnh, ở đó người đó phải thể hiện điều thứ nhất về cái giới, người đó phải được thành tựu. Chúng ta đã có thực sự trao dồi tự trong tâm của mình để những học giới lớn nhỏ chúng ta thọ trì. Tôi nói thật cái điều này rất là khó. Hướng tâm đến mục đích chân chính của cái sự tu tập, tức nhất là họ có cái giới, và sau đó họ có cái gì? Có một sự tu tập là khi sáng nay ở môi trường hạ, có một số chư ni yêu cầu con nói về cũng tạm gọi tức là ý niệm của sự tu tập. Thì cái ý niệm tu tập này có nghĩa rằng đó cũng là cái mục đích của hướng tâm đến mục đích của sự tu tập đó. ở một ý niệm tu tập của một người tu sĩ chúng ta cần phải thể hiện như thế nào? Thì con nói cho các vị đó nghe rằng là nếu về ý niệm tu tập á, chúng ta có thể nói dầu nói như thế nào, nói như thế nào, nói như thế nào thì cũng không ngoài giới học, định học và tuệ học. Nhưng nói một cách khác hơn, có thể chúng ta áp dụng bằng cách tức là thí dụ bây giờ ý niệm tu tập của chúng ta là có những cái phiền não, có những cái điều mà bất ổn phải do cái gì? Phải do sự tránh né, phải do cái sự thu thúc, phải do cái sự kham nhẫn, phải do sự tu tập, phải do sự thọ dụng mà điều đó chúng ta được kết quả tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu như chúng ta tu tập mà chúng ta không hiểu biết những điều đó, mà đụng cái chuyện gì mà chúng ta cũng không có có một cái sự quyết tâm hay có một cái sự vượt qua, thì điều đó chúng ta sẽ bị vướng mắc lại. Và hỏi vậy chứ cái mục đích cuối cùng của sự tu tập đó là cái gì? Tu tập để chúng ta xả bỏ, tu tập để chúng ta không còn bị ái luyến, tu tập để chúng ta không còn cầm nắm nữa. Ở đây có nói cho các vị sư cô có nghe rằng là có thể nói chúng ta sẽ bị rất là nhiều cái điều phiền não, nhưng chúng ta biết và chúng ta bỏ xuống, đừng có phải lòng của chúng ta phải giận hờn, lòng của chúng ta phải khao khát, phải tham đắm nhiều, mà chúng ta tu tập chúng ta biết bỏ xuống. Cũng như cuộc đời này chất nhiều quá thì nó sẽ không tốt, mà chúng ta biết bỏ xuống. Cái mục đích của sự tu tập hướng đến cái tâm tu tập đó chính là cái sự ly tham, vượt ra khỏi cái sự đau khổ, vượt qua khỏi cái vòng vây sanh tử luân hồi mà chúng ta đã chịu bao đời qua. Nhưng ở một cấp độ khác hơn, tức là làm sao cái sự tu tập đó được thành tựu đối với cái người mà xuất gia hay là tại gia cũng vậy. Mục đích chân chính đó là cái gì? Đó là chúng ta phải có cái tâm lý xuất gia, chúng ta phải có cái quyết định và chúng ta phải có cái trí tuệ. Cái tâm lý xuất gia đây chính là cái ly dục, cái gọi là nikkhamma. Cái nikkhamma này chúng ta phải thật sự thấy rằng tam giới này là dục giới, sắc giới hay là sự hiện hữu ngay kiếp sống này thực sự là giả tạo, thực sự tức là chỉ tạm bợ. Và từ chỗ đó chúng ta có thể có cái sự hướng tâm, có cái trí tuệ nghĩ rằng là kiếp sống này là kiếp sống chúng ta đến đi ở cuộc đời này, và chúng ta bị lăn trâu sanh tử, và chúng ta bị đắm chìm, và chúng ta bị luân hồi bao đời nãy. Và hôm nay là kiếp người được tu tập và thật sự là may mắn và thật sự là tốt đẹp. Và ngay khi đó chúng ta có một quyết định, tức là Atthana, và thấy là chúng ta chấp nhận tất cả những hiểm nguy, tất cả những khó khăn gì đó ở trong cuộc cái đời sống tu tập của mình để chúng ta tu, thì nó sẽ được tốt đẹp. Thì hầu như cái mục đích chân chính của người tu tập là cái gì? Chính là muốn thoát khổ, muốn được ly dục, và đã thành tựu cái lý tưởng giải thoát. Thì làm sao để hướng tâm đến mục đích đó? Là chúng ta phải bỏ ra cái thời gian để chúng ta tu trì. Tức là đối với cái người đệ tử thì phải học về pháp học hoặc là hành về pháp hành. Đây là pháp và luật chúng ta phải nắm, phải hiểu. Chứ còn không phải mà tu thì mình vô mình tu rồi chờ năm tháng ngày qua tháng lại năm tới rồi chúng ta tu lâu, có nghĩa là chúng ta lên sư cụ tu lâu chúng ta sẽ thành tôn túc, sẽ thành các vị thượng tọa tỷ kheo, hòa thượng tỷ kheo, vân vân. Thì điều đó nó là vô ý nghĩa. Mà mục đích của người tu tập là từng cái sự tu tập của từng cái thời gian, từng cái sự tu tập của từng cái từng ngày này, từng ngày qua. Đức Phật ngài dạy đối với cái vị xuất gia phải cần quán tưởng, phải cần tâm niệm rằng hình dáng ta đây khác hơn kẻ thế, nhiệm vụ nào của sớ môn ta phải làm cho tròn. Ta có thực sự là trong sạch không? Ta có sự thật sự là tốt đẹp không? Chân chánh không? Khi mà chúng ta hiện hữu trong pháp bộ lực này, chúng ta có thực sự là hậu thẹn không? Khi giờ phút cuối cùng, những bậc đồng phẩm hạnh đến với ta, ta có thật sự là không hổ thẹn vì giới của mình, đã được trong sạch, hay là chúng ta đau khổ khi giới của mình đã bị lẫm nhơ, thì đây chính là cái sự hiểu biết của người đệ tử. Ngày và đêm hằng quá mau lẹ, ta làm được cái gì khi ta đã hiện hữu trong pháp và lực này? Ta có thật sự đạt được các cái pháp thượng nhân chưa? Thiền định hay đạo quả? Hay căn bản đó chính là pháp học và pháp hành? Chúng ta đã có thật có chưa? Chúng ta đã có thật sự hiểu biết được pháp và lực của Phật không? Chúng ta thật sự có một niềm tin vững chắc không? Thì tự mình phải quán xét. Ngày hôm nay chúng ta là đã thực thật, đã thành tựu được những thiện sự gì để nhằm chúng ta vun bồi, để chúng ta hướng tới cái mục đích chân chính giải thoát. Thiện tâm của chúng ta ngày hôm nay đã được ít hay được nhiều, hay là chúng ta bị phóng dật nó chế ngự nhiều? Thì kính bạch thượng tọa, đây chính là đối với cái người mà có một cái tâm lý xuất gia, có mục đích xuất gia chân chánh trong pháp và lực, với những gì mà Đức Phật đã dạy, thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải thực hiện. Và thật sự cuộc sống này đối với người bị xuất gia phải hằng xuyên quán tưởng về cái gì? Quán tưởng về Pachuekhana, tức là quán tưởng về bốn cái món vật dụng như là đời sống bình thường của người tu tập, tức là y phục, vật thực, thuốc men và trú xứ. Và người tu tập phải quán về cái sự nhòm gớm của nó, và người tu tập phải quán về cái gì để chúng ta ly tham nó, và người tu tập phải quán về cái sự chết mà tất cả chúng ta sẽ đến sẽ đi. Và từng người thay nhau, từng người và sẽ tới ta. Cuộc sống này nó vô thường. Hôm nay ta sống như ngày mai có thể chúng ta đã không còn sống nữa. Và tâm của người đó vẫn an ổn, vẫn hiểu và biết như vậy mà tiến tu, không cầm, không nắm, không gìn giữ một cái gì đó. Để từ đó mà chúng ta có một cái sự tự tin, có một cái quyết tâm để chúng ta tu trì ở Phật đạo được. Thì làm sao để mà hướng tâm đến cái mục đích? Thì cái bạch thượng tọa thì có nghĩ rằng là ở đây cũng nói rằng là những ai là cư sĩ hay là các vị tu hành, chúng ta cũng cần phải học, chúng ta cũng cần phải nghe, và chúng ta cần phải chiêm nghiệm, cần phải thực nghiệm ở tự trong tâm mình, xuyên qua cái lời dạy, xuyên qua cái chánh pháp, pháp bảo mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta. Mình xuyên qua đó chính là những lời dạy của Chư Tôn Đức Tăng, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ một phần nào đó chúng ta cũng nắm bắt được, một phần nào đó chúng ta cũng thực hiện được, và nghĩ rằng là điều đó chúng ta sẽ được an lạc, được tốt đẹp. Thì kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin nói đến như vậy. Nếu mà có thể thì con kính cung thỉnh sư trưởng có thể là bằng một sự kinh nghiệm mà bao năm qua sư trưởng là hàng thầy, là bậc thầy, thì sư trưởng sẽ chỉ điểm cho đại chúng cũng như là chính chúng con đây được cái mục đích mà trong sự tu tập mà cần phải nắm, cần phải bắt một cách vững vàng xuyên qua cái sự tu tập của chính mình. Và nếu được thì có kính cung thỉnh sư trưởng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ,
cung kính bạch sư trưởng, theo lời thỉnh của đại đức Tiêu Viên, chúng con kính cung thỉnh sư trưởng. Dựa trên kinh nghiệm của sư trưởng thì một người đi xuất gia ban đầu với cái mục đích tầm thường, làm sao để hướng tâm để đến cái mục đích chân chính mà một vị xuất gia nên có? Và kính cung kính sư trưởng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, theo tôi nghĩ đến vấn đề mà xuất gia đó, vô chùa mới tu, mà miễn là có cái đức tin, một chút cái đức tin là có thể phát triển được một cách tốt đẹp. Trừ những người không có đức tin thì điều này không cơ bản đến, vì họ xuất gia mà với cái hoàn cảnh ép buộc của gia đình hay là vì xã hội hay là gì đó vô đó để mượn đạo tạo đời hay là vân vân là vân vân. Như trong lịch xuất gia Hộ Tông kể đến 6 hàng người xuất gia đó, thành ra những cái loại nhiều hàng quá thì những hàng người khi nói chung lại không có đức tin thì không có làm gì được cả. Còn nếu như một người có một chút đức tin thôi, một chút đức tin, tôi nói chỉ có một chút đức tin đây, là tức là có tin rằng như là có đức tin Tam Bảo và cũng có đức tin về nghiệp báo, biết những chuyện là tu hành như giữ giới định tề là chuyện tốt, những chuyện này cố gắng, nhưng mà vô tu thì vô chậm hiểu hay là thực hành chậm gì đó, nhưng mà có đức tin thì cái người có thể là tăng trưởng được. Bình thường mình nghe cái đức tin coi là chuyện rất là tầm thường, nhưng mà họ cái đức tin trên đó chính là cây hạt giống. Nếu cái đức tin mà đặt sai chỗ thì họ có thể thành cuồng ngạo tính, mà nếu mai cái đức tin họ đặt đúng chỗ như là vị xuất gia vào trong Phật giáo, mà nhất là Phật giáo Theravada, thì không phải là cái đức tin mà nó mê tín là không có cái trí tuệ. Tin ở đây là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin nghề nghiệp, có 4 thứ tượng căn bản. Thì nếu người nào mà đi xuất gia vô mà có tin là về đức tin về Đức Phật, rồi có tin về giáo Pháp, có đức tin về cái chư Tăng, rồi có đức tin về cái nghiệp báo nhân quả, thì như vậy đó, họ mới có thể phát triển được. Bằng cách nào? Bằng cách là tôi lấy cái bản thân của tôi để là tôi trình bày chia sẻ với quý vị. Khi mà tôi xuất gia nó thì trước đây thì tôi vốn là coi là người Phật tử từ Vịnh Bạch Tông, từ nhỏ cho tới lớn lên, kể cả khi em xuất gia vô chùa mà xin xuất gia tại chùa Viện Giác nữa, tôi lúc bây giờ tôi vẫn chưa có cái phân biệt là Nam Tông Bắc Tông hay là khất sĩ là chi cả, chỉ thấy chùa thì là mình tin tưởng thôi. Nhưng mà tới khi vô chùa thì gặp một vài cái nó hơi khác chút, nhất là chai mặn này kia nọ. Tuy vậy nhưng mà tôi nói để thí mình còn cố gắng theo dõi tìm hiểu, hễ thị đạo thật tấn là phi đạo thật thối, nghĩ như vậy. Nhờ như vậy cố gắng tìm tòi rồi nó vượt qua từ cái sự ngờ vực này đến sự ngờ vực khác, từ từ khám phá này đến khám phá khác. Rồi như vậy học về cái phương diện gì gọi là các phần học pháp hay là phẩm học đó, thì đã tăng trưởng càng ngày càng là hiểu biết thêm. Thì nhất là nhớ cái câu Phật ngôn là vì tỷ kheo mến pháp trú pháp, tâm tư hằng niệm pháp, sẽ không rời chánh pháp. Và cũng một đoạn Phật ngôn thì nói là khi mà một vị tỳ kheo suy nghĩ nhiều về vấn đề nào thì tâm có sẽ có cái phình hướng về vấn đề đó. Vì vậy trước đây tôi khi mà xuất gia thì tôi hạ quyết tâm là phải học Phật pháp, kể cả bạn bè ai phiên đi học những chương trình phổ thông lấy tu tề 1, tu tề 2 gì thời kỳ đó tôi cũng đều là từ chối tất cả. Mà tôi nghĩ mình mà muốn làm như vậy vô tệ, chính mình muốn tạo cái cơ hội cho sẽ ra đời, sẽ hoàn tục, mà mình phải làm kiểu như là Napoleon là nhà kiểu nhất chính nhị bù, khi ông dẫn quân ông chỉ quân sẽ cho quân sĩ ăn uống no nê rồi nồi niêu son chảo đều quăng xuống hết, chỉ chơi ở cái thành trong đó, nếu mà tấn công vô thắng thì cho nó đầy đủ lương thực mà sống, mà nếu mà không tấn công nổi thì sẽ chết vì không còn lương thực gì cả. Vì chính cái hạ quyết tâm như vậy mà đánh cách lưu mạng như vậy nên lúc đầu Napoleon đánh đầu thắng đó, vì cũng không ai nghĩ rằng dám mà lưu mạng như vậy. Thì đây ý tôi muốn nhắc cái câu chuyện này, tôi nghĩ rằng bây giờ mình đừng có tạo những cái gì mà nó có thể liên quan đến để lúc nào buồn chán mà có thể muốn hoàn tục. Vì vậy nên nhất định tâm đeo nội đuổi vào trong Phật pháp, nhất là môn Abhidhamma. Nên ai mà mời phiến rượu của tôi mà đi mà học ở ngoài là hay bị tôi từ chối mà nó cần nhận hồi, nhiều khi tôi cũng phải nổi sân, tôi nói hình nặng lời nữa là gì? Hạ quyết tâm rồi, bây giờ phải đeo đuổi vào Phật pháp. Nếu mà ra đời phải khổ như vậy thì về này kia đừng có dám ra đời ha. Như vậy thì chính nhờ như vậy đeo đuổi vào thì cái Phật về vấn đề học pháp thì thôi được rồi. Nhưng mà càng ngày càng trở thành vị pháp sư thuyết pháp, cũng có được nhiều người Phật tử mến mộ trở thành vị pháp sư tương đối là cũng mấy thôi, chứ không dám nói là giỏi hay là dở gì, nhưng mà đại khái cũng được Phật tử mến mộ, chư tăng cũng thích. Mà xây quanh vấn đề pháp hành, tức là hành thiền, thì thật sự tuy rằng là những năm 69-70 tôi có theo nghề dĩ nhiên là thực sự học thiền, nhưng mà sao á, ngồi thiền vô sau cái tâm nó cứ nó phóng, nó bực bội, nó hay si tư. Hôn trầm thì tôi ít bị hôn trầm, nhưng mà có cái phóng tâm rất nhiều, và ngồi thường như nó nóng nảy, nó bực bội, nó như đúng là cái tâm duyên ý mã, thì tôi nghĩ bộ mình không có duyên hay sao. Như vậy nhưng mà tôi nghĩ rằng con đường này phải đi, nên những lúc mà tôi làm phước và tôi nguyện xin do quả phước này cho cái tâm tôi càng ngày càng ưa thích về cái pháp hành, nhất là thiền chỉ hay là thiền quán, mong mỏi như vậy là như vậy chúng là tôi có gì có chứng tỏ là có đức tin về cái nghiệp và nghiệp quả. Rồi tôi làm phước tôi cứ nguyện như vậy, từ cái nhân duyên này đưa nhân duyên khác, rồi lần lần có những gì ấy hở cái là tôi làm phước là tôi nguyện tôi chia sẻ với coi phước báo với chư thiên, rồi cũng nguyện cái doanh nghiệp này nâng đỡ. Thành ra từng tự như tiếng mà tới cái lúc sau này từ trong khoảng 5-7 năm gần đây thì lại hình như cái nghiệp nó phát sinh, nó trổ thành ra khiến càng lúc tôi càng ưa về cái vấn đề hành thiền, thích thú trong vấn đề hành thiền. Và khi mà hành thiền nó có được chút đỉnh hơi hám của thiền định như về thiền chỉ thì chưa có chút đỉnh về cái hơi hám của thiền, tức là ánh sáng thỉnh thoảng phát sanh. Rồi hành qua thiền quán thì nhận được cái sự sanh diệt của ngũ uẩn từng bước đi hay là từng hơi thở, chỉ như vậy thôi. Tuy rằng là đó là cái sự thành công là một mức độ khiêm nhường, tức là chưa có nói để đạo quả thiền định gì nặng, nhưng mà những gì mình thưởng thức được một chút tự nhiên có cái sự phấn khởi, từ phấn khởi đó mới bắt đầu càng ngày càng đi sâu vào cái giáo pháp tu học, vừa nghiên cứu vừa soạn sách thiền, rồi đọc sách thiền, rồi đi hành thiền, rồi giải thiền, vân vân, thì cái tâm nó càng ngày càng phải hướng vào đó. Thật ra nếu như mà quý vị mà muốn cái tâm mà làm sao mà để cái hướng về Phật pháp, thì như cái kinh nghiệm bản thân của tôi cũng với cái nói một cách thật thà, có sao nói như vậy thôi bản thân, chứ không nói những điều gì tỏ ra mình người có cái thánh thiện hoàn toàn không có, thì nó không thật, phải nói những cái thật thành thật như vậy. Và từ mà khởi đầu cũng phải có cái đức tin chút cái đã, mà cái căn bản thì như trong kinh Đức Phật thường có nói nhiều đoạn nhắc đi nhắc lại, trong đó thì cũng là trong cuộc đời sống phạm hạnh này, toàn bộ phạm hạnh này là đều là thiện hữu, thiện bằng hữu, thiện giao du, tức là gần được những bậc thiện trí thức. Chính nhờ bữa được bậc thiện trí thức hay bậc chân nhân, bậc hiểu về giáo pháp, hiểu về chân lý, do gì thân cận những bậc đó đó thì mới nghe được cái chánh pháp, nhờ nghe được chánh pháp mới có đức tin, nhờ có đức tin mới là có sự tinh tấn thực hành, nhờ có sự tinh tấn thực hành đó mới đưa đến từ kết quả, như từ kết quả này đến kết quả khác, vân vân. Còn nếu như không được thân cận bậc thiện trí thức, không được có cả nghe thì không có nghe diệu pháp, mà không nghe diệu pháp thì sẽ không có đức tin, mà không có đức tin thì sẽ không có sự chuyên cần là tinh tấn thực hành, mà không có sự thực hành thì sẽ không có đưa đến cái thành quả tốt đẹp. Như vậy thì căn cứ vào câu Phật con kể trên, cũng như bản thân của tôi đã làm cho mình được ta càng lúc càng phát triển, càng lúc càng tinh tấn, càng lúc càng có sự hoa hỷ trong giáo pháp này, thì như vậy hiện tại được tăng trưởng và cũng tạo cái thường cận y duyên cho những kiếp sau, tự thường gọi là gieo hột giống bồ đề đó, đó là thực tập mà nhà, như ngài Tịnh Sự ngài có viết trong văn lục bát ở huyện nhà Diệu Pháp Lý Hợp là sẵn cây đặng quả lúc trèo, không căng thì cũng đặng gieo giống lành. Bây giờ mình nhiệt tình đối với Phật pháp, học rồi hành, hành theo những gì mình đã học, đó. Rồi nếu đầy đủ do căn lành ba la mật đầy đủ thì được đức đắc chứng đạo quả ngay trong kiếp hiện tại. Còn nếu như căn lành quá khứ không có thì thôi bây giờ mình bắt đầu tạo căn lành, nay không rồi thì mai rồi sớm, thì cái là không căn thì cũng đặng gieo giống lành, tức là cái ba la mật trở về sau. Còn nếu như mà không có đức tin rồi thì không có là mà được gì cả, bởi vì họ giàu xuất gia nữa mà vốn không có đức tin thì họ không thường học, cũng không hành, cũng không có tinh nghiệp. Sở dĩ mà như thần tài giác đảng thường hay hỏi tôi sao những vị mà như biết áp dịch thâm ha, quý bác sinh nào thể ít làm phước mà sao thấy sự chuyển hay cái nào cũng nhiều mà lại thích làm phước, đó là gì? Càng học hiểu giáo pháp chừng nào và cái đức tin về nghiệp báo nó càng mạnh, mà khi có đức tin về nghiệp báo càng mạnh, từ chỗ đó tôi mới là tinh tấn làm những như là có dịp làm phước là tre tăng hồi hướng chư thiên này kia đó. Vì vậy nên như ngài Na Đa ngài nói cái lý nghiệp báo đó thì là để răng cho người ác bớt làm việc xấu, việc tội lỗi, và cũng khích lệ cho người thiện làm được việc lành. Đó là gì? Cái lý nghiệp báo hồ trong Phật giáo rất là quan trọng. Và đây là sự chia sẻ của tôi qua cái sự yêu cầu của sư Tề Quyền cũng như là mời của sư Trần Thầy Giác Đẳng. Đấy là như vậy. Nam Mô Bụt Tha dạ.
Sau thứ chúng con kính truyền sự chuyện tập trung công đức và thư ký Phật tử tập trung công đức và thư ký Phật tử. Bây giờ chúng ta bước sang câu hỏi tiếp theo. Câu này xin được thỉnh để được Pháp Tính, để được Pháp Tính quan thị cho biết để được Pháp Tính có bạn ở trước máy không. Dạ vâng, để được Pháp Tính trong câu chuyện của chúng ta có chuyện của công chúa Sundari Nanda và hoàng tử Nanda. Những câu chuyện này cho người ta có cảm giác như là những người ở trong giới quý tộc, ở trong giới quyền quý cao sang giàu có đó, tương đối khi đi tu khó tu hơn. Điều đó có đúng như vậy không, hay là người nghèo thì cũng có cái khó người nghèo, mà người giàu cũng có khó người giàu? Đại đức Pháp Tính có nghĩ rằng người giàu có khó khăn trong sự đi tu hơn người nghèo không? Thưa đại đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, theo như ý của con nghĩ thì nếu mà khi mà giàu và nghèo thì xuất gia vào trong giáo pháp này thì nếu mà người nào biết đủ thì người đó sẽ dễ tu tập. Nhưng mà ở đây thì nói về cái sự mà khó tu tập hơn cái người giàu, khó tu tập hơn người nghèo, hay là người nghèo khổ khó tu tập hơn người giàu, thì theo như con nghĩ rằng ở đây nói về cái người mà giàu có thì cái sự tu tập nó sẽ dễ hơn. Bằng cái chứng là mình thấy rằng thí dụ như mình học ở trong vi diệu pháp á, nói về những cái nguyên nhân mà phát sanh lên tâm đại thiện, thì thứ nhất á, là mình phải khéo tác ý. Thứ hai á, là mình phải ở cái nơi đáng ở. Rồi thứ ba đó thì phải gần những bậc chân nhân, là có nghĩa là gần những bậc trí. Cái nguyên nhân thứ tư á, là cái người này đời trước đã từng tạo phước. Vậy thì ngay chỗ cái nguyên nhân thứ tư này á, thì mình thấy rằng á, cái người mà đời trước mà đã từng tạo phước á, thì ở trong đây á, thì có khi mình tạo những cái phước như là phước vật. Vì vậy ở trong cái đời sống mình, trong cái đời sống hiện tại mình, nó sẽ có đầy đủ tài sản. Thì chính mình thấy cái nguyên nhân thứ tư này á, thì chính cái chỗ này là chúng ta thấy rằng một cái người mà giàu có đó thì cái sự mà tu tập hoặc là cái tâm đại thiện của cái người này dễ phát sanh lên. Thì ở trong cái nguyên nhân thứ tư này có giải thích rằng nếu mà một người mà khi mà họ có tài sản do đời trước mình đã từng tạo phước nên đời nay có tài sản thì những người này không bị dính mắc vào tài sản. Những người này không bị dính mắc vào tài sản nên cái đời sống của người này sống rất là thoáng, hoặc là sống cái sự tu tập nó rất là dễ. Thí dụ như mình thấy rằng ngược lại đi, thí dụ như là nếu mà mình ít tài sản thì cái sự bố thí mình cũng rất là khó làm. Hoặc là hàng ngày mình sống mà thiếu thốn thì cái tâm mình nó cứ vọng ngóng, hoặc là nó cứ như là nó cứ chờ đợi một cái quà hoặc là một cái lợi đất gì đến với họ. Thành ra như vậy thì nó thường bị chi phối. Thí dụ như mình thấy rằng khi mà có nhiều khi ở trong những cái bài kinh thì có những cái người khi mà muốn đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp nhưng mà ngày hôm nay sáng hôm nay phải đi thả trâu ở ngoài đồng. Khi mà đi thả trâu ngoài đồng thì con trâu nó đi lạc, thành ra kiếm cả ngày rồi sau đó tới chiều tối mới có con trâu đó rồi đem về cấp rồi mới đi đến chùa nghe pháp. Thì trong cái sự đi kiếm cả ngày như vậy đói lả rồi, Đức Thế Tôn phải kêu những người cư sĩ ở đó cái cơm mà hồi trưa này chay tăng còn không, nếu còn đem ra cho cái người thiện nam đó ăn. Thì mình thấy rõ ràng cái sự mà muốn đi nghe pháp thì cũng phải trải qua một ngày chờ rất là cực khổ, phải đi thả trâu rồi lỡ trâu nó đi lạc phải đi tìm về rồi cất rồi xong rồi mới quay lại chùa để mà nghe được thuyết pháp. Mà trước khi nghe pháp thì Đức Thế Tôn cũng biết người này đang đói lả, đang đói mệt, thì nếu mà thuyết pháp liền thì nghe không có không tâm, không có chú tâm vào cái lời dạy của Đức Thế Tôn, nên phải cho cái người này ăn no rồi mới thuyết giảng cho người này nghe được. Người này không còn bị chi phối về cái sự khổ nữa. Thì chính cái chỗ này mình thấy rằng khi mà cái tài sản mình nó thiếu thốn, hoặc là cái đời sống mình ở trong một cái giai cấp nào nó thấp mà nó bị chi phối về thời gian hoặc là công việc hoặc là vật chất vân vân, thì cái thời gian mà mình muốn đến chùa nghe pháp thì cũng rất là khó. Vì vậy mà nó có nhiều cái cản trở. Còn ngược lại thì đối với một cái người mà có được tài sản, ví dụ như mình thấy rằng những người mà giàu có đó thì không bao giờ mà người ta dành ăn với người khác. Có nghĩa là người ta kẹo với người khác. Ví dụ như mấy người mà người ta có tài sản, người ta gặp cái dịp xây chùa, hoặc là người ta gặp một cái việc gì, việc xây chùa, thì người ta cảm thấy người ta chỉ cần xét là cái tài sản mình nó có hay không, thì người ta sẽ làm phước liền. Người ta sẽ làm phước được liền. Hoặc là mình thấy rằng những cái người mà khi mà người ta ở trong cái đời sống người ta được ăn những cái thức ăn, hoặc là được mặc những cái bộ đồ đẹp, ngủ những cái giường nó tốt vân vân, thì khi mà những người đó bước vào trong cái đời sống tu tập, dù cho ở tại gia hay là xuất gia đó, thì những người này nếu mà họ có đó thì họ rất là dễ dàng chia sẻ với bạn đồng phạm hạnh. Hoặc là khi mà đi vào đến cái chùa rồi á thì cái phòng ốc ở chùa nó không bằng ở nhà người ta, nhưng mà người ta vẫn thấy thích thú. Vì sao? Vì người ta thấy cái cảnh nó rất là nhàn, cái cảnh nó rất là thoáng, rất là nhàn. Ở cái điều này thật sự thì chúng tôi cũng đã gặp rất là nhiều. Có nhiều người thì người ta ở những cái nhà lầu hoặc là nhà người ta cũng rất là đầy đủ tiện nghi, nhưng mà khi mà người ta đi đến chùa dự lễ trong một cái buổi nào đó, hoặc là trong một cái sự mà tu tập bát quan trai giới đó, thì người ta ở lại chùa, thì cái phòng của chùa thì không bao giờ bằng cái nhà của họ đang ở, nhưng mà họ rất là hoan hỷ. Vì sao vậy? Vì miễn sao là mình ở được ở đây để tu tập gần những cái bậc trí, hoặc là gần với những cái vị mà hướng dẫn về thiền tu tập, nên họ không có để ý đến cái chỗ ở. Họ không có cần yêu cầu cái chỗ ở nó phải đầy đủ tiện nghi vân vân. Thì chính rằng ngay chỗ này thì mình rõ ràng mình thấy cái người mà người ta có tài sản, hoặc là người ta giàu có đó, thì cái sự mà người ta nó dễ thích nghi với môi trường. Chỉ có trừ khi nào những cái người nào mà người ta sống một cái đời sống nó hơi xe xua, hoặc là sống một cái đời sống nó hơi đòi hỏi thì mới khó khăn cho những người đó. Nhưng mà thật sự ra đó thì đối với những cái người mà có tài sản rồi thì người ta ít khi nào người ta đòi hỏi. Vậy thì ở trong cái câu này thì theo ý con nghĩ rằng nếu mà đối với những cái người giàu người ta rất là dễ tu tập, chứ không phải là khó tu tập. vì rằng đối với cái người giàu là do đời trước người ta có tạo phước rồi, nên đời nay cái tài sản này nó sẽ ủng hộ cái đời sống người đó thôi, chứ không phải rằng là những người đó tâm nó dính mắc vào tài sản này nhiều, vì vậy mà cái người đó rất là dễ tu tập. Đây là cái ý của con xin được trình bày qua cái câu hỏi số 4 mà Thượng Tọa vừa nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sau khi kinh truyền đầy được Phật kinh, bạch chi tông đức và phi quý phật tử, bây giờ thì chúng ta có một câu đố vui. Câu đố vui hôm nay là câu đố vui liên quan đến lịch sử, thưa quý vị. Chúng ta có nghe thì tổ sư nói sơ về một số người ở trong gia quyến của Đức Phật. Chúng ta thử đưa ra một câu hỏi là người nào dưới đây không có quan hệ huyết thống, quan hệ huyết thống thì chúng ta nói là máu mủ hay là đó thì là công chúa Sundari Nanda là A, B là hoàng tử Nanda, C là vua Subhaputha và D là hoàng tử Rahula. Một cái ba mời quý vị trả lời. Và hôm nay không biết là hôm nay xin thỉnh Đại Đức Tự Nguyện cho đáp án. Mời Đại Đức Sakali khoan hỷ kiểm cho các câu trả lời.
Dạ, Nam mô Phật Thầy Dạ, con Sankhali xin được cúi đầu đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý đại hữu thân mến. Câu đố vui hôm nay không biết là khó hay dễ mà quý vị chậm chạp có thế hả? Con thì con thấy là rất là khó, tại vì hồi nãy con không có trước máy để nghe Thượng Tọa Thầy Siêu nói, và bây giờ rất là tiếc. Nhưng mà con thấy là ở trong bài thì nói là công chúa, người nào dưới đây không có quan hệ huyết thống với Đức Phật. À, không có quan hệ. À, dạ, 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 vậy thì quá rõ rồi. Hồi nãy con đọc lại nghĩ sai, là người nào dưới đây có quan hệ với huyết thống của Đức Phật. À, vậy thì quá dễ. Dạ. À, con thấy là Bích Thu trả lời là C đầu tiên, Mì Giòn là C, Diệu Hạnh là C, Sen Tím là C, Hoa Nguyệt là C, Tê Danh là C, Nguồn Đức Hạnh là C, Hạnh Phúc Hiện Tại cũng là C, mà Sen Tím còn cười tươi như rói như hoa nữa mà không thấy cái răng nào. Ngã với Óc Khỉ à? Trả lời Óc Khỉ ở đây. Trả lời là D. Vâng, có một người trả lời là D. Đến đây thì con xin được khóa sổ bằng chữ C. Không biết có còn vị nào trả lời nữa không ạ? Chắc là phải mời... Hồi nãy con cũng chưa nghe là Thượng Tọa Giác Đẳng thỉnh vị sư nào lên để mà cho ra đáp án. Bát Phong là C. Thưa Thượng Tọa thỉnh vị nào ạ? À, Đại Đức Tề Quyền nhà một Phật, con xin cung thỉnh Đại Đức Tề Quyền hoan hỷ cho ra đáp án cho cô đố vui ngày hôm nay. Bây giờ thì con xin khóa sổ với chữ C và xin cung thỉnh một lần nữa Đại Đức Tề Quyền. Nam mô Phật Thà Dạ.
Nam mô Phật Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Dạ vâng, lời của Thượng Tọa Thích Đẳng chỉ chúng tôi sẽ ra đáp án. Thì kính thưa quý vị thì chúng ta phải lật lại lịch sử một chút xíu. Thì công chúa Sundari Nanda như lời của Thượng Tọa Thầy Siêu đã dẫn, và cũng như là A là công chúa Sunanda, tức là một người mà cùng cha khác mẹ với Thái tử, tức là với Đức Phật, chúng ta đang có huyết thống với Phật. Và hoàng tử Nanda cũng về cùng cha khác mẹ con. Vua Subhaputha tức là vua thiện giác thì hoàn toàn không có dính líu. Và Thái tử Rahula chính là con của Thái tử Siddhartha. Thì chúng tôi đã đáp án câu này là câu C. Người nào không có quan hệ huyết thống với Đức Phật, đó chính là vua Subhaputha. Dạ. Con đã đáp án gì không biết có đúng với ký của Thượng Tọa hay không. Chắc là mô Bụt Thầy Dạ. Giờ con kính mời Thượng Tọa tiếp tục.
Sao thứ kinh truyền để được tình quyền có với được sang cơ liên. Thật ra thì câu này rất là đơn giản thưa quý vị. Đúng ra vì vua Sipapa có nói là cha của quốc chúa Giai Du Đà La, chúng ta nói là nhạc phụ của Thái tử Sĩ Đạt Cao, nhạc phụ thôi chứ không phải là người cùng máu mủ. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay trong bản tin Phật giáo trong ngày, chúng tôi xin gửi đến quý vị Phật tử hai bản tin. Bản tin đầu tiên là tổ chức UNESCO, tức là các ủy Liên Hợp Quốc đặc trách về văn hóa, đã quyết định lựa chọn ngôi chùa Thiếu Lâm trở thành một di sản văn hóa cần được bảo vệ, di sản văn hóa thế giới cần được bảo vệ. Ngôi chùa Thiếu Lâm có một là một ở trong một số những ngôi chùa rất là nổi tiếng của Phật giáo và đặc biệt là nổi tiếng của Trung Hoa. Ngôi chùa Thiếu Lâm theo truyền thuyết thì được lập nên bởi tổ Bồ Đề Đạt Ma, và khi người ta đến thăm chùa Thiếu Lâm thì có một điều tự nhiên là cái tinh thần của thiền tông thì ít, mà tinh thần về võ thuật thì nhiều. Thiếu Lâm tọa lạc ở tại Trịnh Châu. Khi chúng ta đến trấn Trịnh Châu thì thưa quý vị, cả thành phố đều ảnh hưởng truyền thống học võ của chùa Thiếu Lâm. Trường học nào cũng có trường dạy võ, và những lúc chúng tôi đến thì có trên 10.000 võ sinh học ở tại chùa Thiếu Lâm. Trong vòng 12 năm qua thì nhà cầm quyền Trung Quốc đã giải tỏa nhiều nhà cửa chung quanh chùa Thiếu Lâm. Trong cuộc cách mạng văn hóa thì họ xem chùa Thiếu Lâm là một trong những tàn tích phản động của chế độ phong kiến. Nhưng sau này thì họ đã cho phục hồi và họ đã lấy lại đất đai đã lấn chiếm của chùa trước kia. Có ba đặc điểm khi mà chúng ta đến thăm chùa Thiếu Lâm. Thứ nhất là Tháp Lâm. Tháp Lâm là một khu vực gồm rất là nhiều cổ tháp. Những tháp này là nơi gìn giữ những di cốt của các vị thiền sư, các vị trụ trì, các vị trưởng lão của chùa Thiếu Lâm trong nhiều đời. Đặc biệt của ngôi tháp này là được xây dựng rất là nhiều mẫu tháp khác nhau. Rất là thú vị là những mẫu tháp này được xây dựng với nhiều truyền thống, có Bắc Tông, Nam Tông, Mật Tông, và có những thứ mẫu mã thuần Trung Quốc, có những thứ mẫu mã ảnh hưởng bởi các quốc gia ở Tây Vực, ở Vân Nam. Và do vậy vào trong đình tháp này, chúng ta có cảm giác như là được đi thăm viếng một khu tháp thu nhỏ gồm những cái kiểu tháp nổi tiếng của nhiều quốc gia trên thế giới. Ở tại chùa Thiếu Lâm cũng có hai cây bạch quả kiên cố. Kiên cố mỗi cây cũng trên 800 năm, có cây 1.000 năm. Đây là một di tích thiên nhiên rất là quan trọng. Cây bạch quả thường sống rất lâu. Phần lớn ngôi chùa Thiếu Lâm hiện tại đã bị một vị tướng của ông Tưởng Giới Thạch tàn phá. Ông Tưởng Giới Thạch là người theo đạo Tin Lành và người tướng này cũng theo đạo Tin Lành. Và khi ông Tưởng Giới Thạch công quyền thì đã có một nỗ lực của ông Tưởng Giới Thạch là phá hủy ngôi chùa này. Nhưng mà rồi sau này người ta đã phục hồi lại. Những công trình xây cất có tính cách là quy mô được thực hiện sau năm 1990 cho đến nay đã khiến chùa Trúc Lâm là một ở trong những ngôi chùa mà có những cơ sở xây cất rộng lớn nhất. Và có lẽ một điều mà chùa Thiếu Lâm rất khác biệt đối với những ngôi chùa khác là có một số lớn các võ sinh cạo đầu vào chùa xuất gia học võ, nhưng mà chỉ luyện võ nhiều hơn là học Phật pháp. Ngày nay thì người ta vẫn xem tổ Đạt Ma là vị sơ tổ và người đã tạo nên ngôi chùa Thiếu Lâm này. Nhưng mà trong lịch sử thì chùa Thiếu Lâm được biết rất ít là qua cái phong thái của các vị thiền sư. Và một ở trong những nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc là nhà văn Kim Dung đã dựng lên những hình ảnh rất là đặc biệt liên quan đến chùa Thiếu Lâm ở trong võ học. Người ta tìm thấy ở đó những vị hình ảnh của những vị thiền sư và cũng như là những biến cố của chùa Thiếu Lâm. Ở dưới đời nhà Thanh thì thời gian đầu giữa chùa Thiếu Lâm và các vị vua nhà Thanh có những vấn đề rất là va chạm trên phương diện chính trị, nhưng mà dần dà về sau này Triều Thủy Long đã tỏ ra ở cái mức độ trung hòa và cũng được ủng hộ bởi các vị vua nhà Thanh. Nhưng mà người ta vẫn xem là chùa Thiếu Lâm là nơi quy tụ những người chống lại Thanh Triều. Sự kiện Cao ủy Liên Hợp Quốc đã cách văn hóa, chúng ta gọi là UNESCO, đưa chùa Thiếu Lâm vào trong danh sách của những di sản văn hóa. Điều này có một ý nghĩa đặc biệt. Thứ nhất, đó là một ở trong những số các ngôi chùa được đưa vào danh sách này. Thứ nữa là một khi đã đưa vào danh sách này thì bên cạnh nhà cầm quyền địa phương thì người ta còn có sự báo cáo giám thị của cơ quan UNESCO. Và cơ quan UNESCO là một cơ quan rất là mạnh, can thiệp ở trong những trường hợp cần thiết. Ví dụ như ngôi chùa Bồ Đề Đạo Tràng trước kia bị người ta lấn chiếm cái khuôn viên ở bên ngoài và tạo nên tình trạng mất đi sự thanh tịnh. Chính quyền Bihar của Ấn Độ đã không có giải quyết chuyện này cách hữu hiệu cho đến khi UNESCO lên tiếng phản đối điều này với chính phủ Ấn Độ. Và đa số chính phủ các quốc gia rất có hảo cảm với UNESCO. Người ta xem sự thừa nhận một nơi nào đó là di sản văn hóa thế giới là một niềm hãnh diện. Và do vậy rất ít quốc gia, hầu như chưa có quốc gia nào chống đối lại cái nỗ lực của UNESCO nhằm bảo vệ các di sản văn hóa, ngoại trừ chính quyền Taliban của Afghanistan khi mà họ quyết định phá hủy các kho tự Phật tại Bamiyan. Sự việc này nó cũng là một điều tốt, bởi vì UNESCO ngày nay đã đưa những tiêu chuẩn rất lớn liên quan đến ba lĩnh vực. Thứ nhất là liên quan đến sự bảo vệ các di sản từ sự ô nhiễm, chúng ta gọi là pollution. Lấy ví dụ là gần bên cạnh những di sản này có những nhà máy thải ra những cái chất khói độc. Những khói này, những kháng khí này có thể làm hại đến cái di sản văn hóa. Thì trong trường hợp này UNESCO thường can thiệp rất là hữu hiệu. Thứ nữa là các di sản văn hóa có thể bị sử dụng hay bị thâm viếng và bị thương tổn bởi du khách. Du khách mang lại những lợi nhuận lớn cho các công trình văn hóa cổ, nhưng mà đồng thời du khách đến đi cũng tàn phá rất là nhiều. Nếu người ta không có sự bảo trì và có những cái ranh phận đúng, lấy ví dụ là có những nơi mà người ta bắt buộc phải xây những bức rào để du khách không có sờ mó vào những pho tượng, cũng như có những lối đi cần phải được chỉnh trang lại để chịu đựng số lượng lớn lao của du khách đến viếng. Bên cạnh sự ô nhiễm môi sinh thì du khách là một ở trong những đe dọa ngày nay du khách càng lúc càng nhiều. Loài người ngày nay đi thăm viếng du lịch càng lúc càng đông, do vậy các di sản văn hóa cổ thường bị đe dọa, và có lẽ là đây là một trong những lý do làm hư hại những cái công trình cổ nhiều nhất. Và sau cùng dĩ nhiên là một điều khác khiến cho những công trình văn hóa cổ bị suy thoái, đó là sự quên lãng hay là sự tắc trách của những người có trách nhiệm chăm sóc. Những công trình văn hóa cổ cần có sự bảo trì đầy đủ để khả dĩ có thể tồn tại được, bởi vì theo đà tự nhiên thời gian không phải tất cả công trình xây cất nào cũng có thể chịu đựng được với nắng sương tới nguyệt, và do vậy người ta phải có một ngân quỹ tương đối hùng hậu để chỉnh trang bảo trì. Có rất nhiều trường hợp kể cả tại quốc gia Tây Phương như là Ý hoặc giả là ở tại Ấn Độ, những công trình văn hóa quan trọng nhưng mà ít người lui tới và cái tiền thu nhập vào cửa không đủ để bảo trì thì bắt buộc chính phủ phải chi thêm tiền, và điều này trở thành một gánh nặng cho dân ngân sách. Nhiều công trình đã bị bỏ quên hay là thiếu bảo trì vì lý do ngân sách hạn chế. Trong trường hợp một nơi mà được UNESCO ghi vào trong danh sách là di sản văn hóa thế giới thì các viên chức của UNESCO sẽ cố gắng để có thể giám thị và theo dõi. Trong trường hợp những di tích này bị xuống cấp hay là bị hư hại thì được kịp thời sửa chữa hay là bảo trì. Nói tóm lại là khi một ngôi chùa như ngôi chùa Thiếu Lâm đặt vào trong danh sách di sản văn hóa thế giới thì nó sẽ được bảo vệ bởi rất là nhiều nhiều cái phương diện khác nhau. Nhưng mà đặc biệt là sự can thiệp của UNESCO luôn mạnh. Có lẽ các quốc gia, đặc biệt là tại đông phương, chứ nói quốc tế luôn luôn ảnh hưởng rất lớn. Thì thưa quý vị, sự việc chùa Trúc Lâm đưa vào trong danh sách UNESCO cũng là một điều đáng hoan hỷ đối với Phật giáo Trung Quốc và đối với Phật giáo cả thế giới nói chung. Một điều rất là thú vị là có lẽ trong những câu chuyện kiếm hiệp, câu chuyện cổ phong của Ấn Độ, của Trung Quốc, thì ngôi chùa Thiếu Lâm được xem là một trong những hình ảnh nổi bật. Người ta gọi là Thiếu Lâm Bắt Đầu, Võ Lâm Bắt Đầu, vì đó là nơi mà tàng trữ rất là nhiều tinh hoa võ học của Trung Quốc. Điều này không phải là trong huyền thoại. Ở trên thực tế, ngày nay, chính vào giờ phút này, khi mà chúng ta đến Trung Quốc, thì ngôi chùa Thiếu Lâm vẫn là một ngôi chùa mà hướng dẫn đào tạo võ sinh nhiều nhất ở trong tất cả các trung tâm khoa học của Trung Hoa. Và chẳng những vậy mà đã tạo nên một cái phong trào đang có khuynh hướng lan rộng, đó là học võ để cường tráng thân thể và đồng thời để tự vệ, cũng như là để phát huy nền văn hóa cổ của dân tộc và văn hóa này. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có một câu chuyện liên quan đến một vị tôn giả. Một vị tôn giả là một tỳ kheo. Hôm nay chúng ta học về một tỳ kheo ni, ngày mai chúng ta học về tỳ kheo. Mà vị này được xem như là phúc duyên đầy đủ. Dạ, đầy đủ cái phúc duyên ở trong quá khứ. Và vị đó đã xuất gia như thế nào? Và sự xuất gia đó đã khiến cho vị này ghi lại, của đời của vị đó được ghi lại trong chúng ta với cái hình ảnh ra sao? Đó là câu chuyện của ngày mai. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mạng. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ chư tôn đức. Chúng tôi xin được thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thụ, sa thụ lành thai. Con bích thu thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hưởng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya.
Nam-mi Bụt-tha-ya. Thank you. chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành, luôn đem lòng thanh tịnh độ pháp với chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành.